Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ Hai, ngày 3 tháng 7 năm 2023, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Tô-ma Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 20, từ câu 24 đến câu 29. Có một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Kính thưa quý ông bà anh chị em, Thánh Tô-ma, vị tông đồ mà hội thánh mừng kính hôm nay, được gắn biệt danh là người hoài nghi, hay là vị tông đồ cứng lòng tin. Biệt danh này xuất phát từ cuộc đối thoại giữa Thánh Tô-ma với Đức Kitô phục sinh trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe. Thực tế thì con người của Tô-ma như thế nào? Tin mừng theo Thánh Gioan giúp chúng ta có cái nhìn chân thật hơn về nhân cách của Ngài. Trước hết là biến cố Đức Giêsu quyết định đi Bethania để hồi sinh Lazaro. Và như thế, Đức Giêsu tiến gần Jerusalem một cách nguy hiểm. Chính trong dịp này, Tô-ma nói với các môn đệ khác: "Cả chúng ta cũng đi và chết với thầy." Rõ ràng, sự cương quyết của Tô-ma trong việc theo thầy đúng là một mẫu gương và là một bài học quý giá. Đó là sự kiên định, sẵn sàng, hoàn toàn gắn bó với Đức Giêsu, đến độ đồng hóa số phận của mình với số phận của thầy, và muốn chia sẻ với thầy thử thách tột cùng là cái chết. Thật vậy, điều quan trọng nhất là không bao giờ rời bỏ thầy Giêsu. Qua đó, đời sống Kitô hữu được định nghĩa như một cuộc sống gắn bó với Đức Giêsu, một cuộc sống đồng cam cộng khổ với người. Sự can thiệp thứ hai của Tô-ma được Thánh sử Gioan ghi lại là trong bữa tiệc ly. Sau khi tiên báo đã đến giờ lìa bỏ các môn đệ, Đức Giêsu nói: "Nơi thầy đến, anh em đã biết đường rồi." Và Thánh Tô-ma lên tiếng: "Thưa thầy, chúng con không biết thầy đi đâu, làm sao biết được đường?" Qua câu hỏi này, Tô-ma chân thành thể hiện sự hiểu biết còn non kém của mình. Và đó cũng là cơ hội để Đức Giêsu đưa ra một định nghĩa thời gian. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Mặc khải ấy được tỏ lộ trước tiên cho Tô-ma, nhưng cũng có giá trị cho tất cả mọi người chúng ta. Mỗi lần nghe hoặc đọc những lời ấy, chúng ta có thể đặt mình bên cạnh Thánh Tô-ma để cũng được nghe chính Đức Giêsu nói với chúng ta như người nói với thánh nhân. Thứ ba là cuộc đối thoại của Tô-ma với các môn đệ khác và với Chúa Phục sinh mà Tin Mừng hôm nay kể lại. Nếu tôi không thấy dấu đinh nơi bàn tay người và không xỏ ngón tay vào các lỗ đinh và không đặt bàn tay tôi vào cạnh sườn người thì tôi không tin. Xét cho cùng, những lời ấy cho thấy sự xác tín rằng Đức Giêsu từ nay chỉ có thể được nhận diện từ các vết thương nơi thân thể người, chứ không phải từ sự nhìn thấy người. Với Tô-ma, các dấu hiệu hùng hồn nhất về căn cước của Chúa Giêsu từ nay chính là các vết thương, nơi đó biểu lộ cụ thể rõ ràng tình yêu của người dành cho chúng ta. Và các vết thương đó hôm nay hiện diện nơi những đau khổ của con người, trong đói nghèo, trong đau đớn, trong bất công. Và cuối cùng, Tin Mừng Gioan trình bày Tô-ma như là chứng nhân của Đấng Phục sinh trong lúc xảy ra mẻ cá lạ lùng trên hồ Tiberia. Trong dịp này, Tô-ma được nhắc đến ngay sau Phê-rô. Đó là dấu chỉ hiển nhiên về tầm quan trọng của thánh nhân trong các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Hơn nữa, theo một truyền thống cổ kính, Tô-ma rao giảng Tin Mừng trước tiên tại Syri và Ba Tư, như Origene đã nhắc đến, và được sử gia Eusebia thành Cesare kể lại. Sau đó, thánh nhân đi đến tận miền Tây Ấn Độ. Tại đây, Kitô giáo lan tới miền Nam Ấn Độ. Trong viễn tượng truyền giáo này, chúng ta mong ước rằng tấm gương của Thánh Tô-ma ngày càng củng cố niềm tin của chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Thiên Chúa của chúng ta. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Ngày 1 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Victor Manuel Fernandez, người Argentina, làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, thay thế Đức Hồng Y Luis Ladaria Ferrer, dòng tên người Tây Ban Nha, 79 tuổi vừa mãn nhiệm. Đức Tổng giám mục sẽ nhận nhiệm vụ mới từ giữa tháng 9 năm nay. Ngài cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh, kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc tế về Thần học. Đức Tổng giám mục Victor Manuel Fernandez, năm nay 61 tuổi, thụ phong linh mục năm 1986, thuộc giáo phận Villa de la Concepción del Rio Cuarto, đậu cử nhân thần học Kinh Thánh tại Gregoriana, và sau đó đậu tiến sĩ thần học tại phân khoa thần học ở Buenos Aires, Argentina. Sau khi thụ phong linh mục, cha Fernandez làm cha sở, giáo sư chủng viện, và năm 2007 tham gia đại hội kỳ thứ 5 của Hàng giám mục Mỹ Châu Latin trong tư cách là linh mục đại diện của Argentina. Cha cũng tham gia việc soạn thảo văn kiện chung kết của đại hội, mà Đức Hồng Y Jorge Bergoglio khi ấy, nay là Đức Thánh Cha Francisco, cũng tham gia công tác này. Từ năm 2008 đến năm 2009, cha Fernandez làm khoa trưởng thần học thuộc Đại học Công giáo Argentina, trước khi được chọn làm viện trưởng đại học này trong 9 năm cho đến năm 2018. Trong nhiệm vụ này, năm 2013, Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng giám mục. Trong tư cách đó, Đức Tổng giám mục đã tham gia Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2014 và 2015 về gia đình. Năm 2017, Đức Tổng giám mục được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Giám mục Argentina về Đức Tin và Văn hóa. Năm 2018, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Ngài làm Tổng giám mục giáo phận La Plata. Đức Tổng giám mục Fernandez là tác giả của 21 cuốn sách và gần 300 bài báo. Cùng với tin bổ nhiệm trên đây, phòng báo chí Tòa Thánh cũng công bố thư Đức Thánh Cha gửi Đức Tổng giám mục tân tổng trưởng, trong đó Ngài nhắc nhở rằng trách vụ của Bộ Giáo lý Đức Tin là gìn giữ giáo huấn xuất phát từ Đức Tin để cho thấy lý do tại sao ta hy vọng, chứ không phải vạch rõ những kẻ thù và lên án. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng Bộ Giáo lý Đức Tin trong thời đại xưa kia đã đi tới độ sử dụng những phương pháp vô luân. Thời đó, thay vì thăng tiến sự hiểu biết thần học, người ta bắt hại những sai lầm đạo lý. Điều mà tôi chờ đợi nơi Đức Tổng giám mục chắc chắn là một cái gì rất khác biệt. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở vị tân tổng trưởng làm sao gia tăng sự hiểu biết và thông truyền đức tin để phục vụ việc loan báo tin mừng, để ánh sáng đức tin trở thành tiêu chuẩn hiểu biết ý nghĩa cuộc sống, nhất là đứng trước những vấn đề do những tiến bộ khoa học và sự biến chuyển của xã hội nêu lên.
Tin Berlin, Đức Quốc. Tổ chức Hòa bình của Giúp Kitô phê bình chính phủ Đức cho xuất khẩu vũ khí. Phong trào Pax Christi, Hòa bình của Giúp Kitô, phân bộ Đức Quốc đã phê bình chính phủ nước này vì cho phép xuất khẩu võ khí. Điều này chứng tỏ rằng Liên hiệp Âu Châu và các nước thuộc khối NATO cộng chung lại trang bị võ khí với số lượng kinh khủng. Trong thông cáo công bố hôm 29 tháng 6 vừa qua, bà Christine Hoffmann, tổng thư ký phong trào hòa bình của Giúp Kitô ở Đức, nói rằng, theo cách thức đó, trong hai năm gần đây, số lượng võ khí xuất khẩu đã đến mức kỷ lục. Hôm 27 tháng 6 vừa rồi, Quốc hội Liên bang Đức được thông báo rằng, trong 6 tháng đầu năm nay, chính phủ đã cho phép xuất khẩu 4 tỷ 600 triệu euro võ khí, tức là tăng 500 triệu euro so với cùng thời gian đó trong năm ngoái 2022. Trong số võ khí vừa nói, có 1 tỷ 800 triệu euro võ khí được xuất sang Ukraine, tức là tăng gấp đôi so với 6 tháng đầu năm ngoái 2022. Ngày 24 tháng 2 năm ngoái là ngày Nga bắt đầu tấn công Ukraine. Ngoài ra, phong trào hòa bình của Giúp Kitô cũng phê bình việc chính phủ Đức cho xuất khẩu võ khí đạn dược sang những nước tham gia chiến tranh tại Yemen, cụ thể là Ả Rập Saudi và Emirati. Phong trào này tố giác liên đảng tại Quốc hội Liên bang Đức thi hành chính sách xuất khẩu coi rẻ con người và kêu gọi chính phủ giữ lời hứa cấm xuất khẩu võ khí sang những nước trực tiếp tham chiến tại Yemen.
tin giáo phận Vinh, thánh lễ truyền chức linh mục tại giáo phận Vinh. Sáng ngày 29 tháng 6 vừa qua, đại lễ mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ tại quảng trường trung tâm mục vụ giáo phận Vinh đã diễn ra thánh lễ truyền chức linh mục cho 17 tiến chức thuộc khóa 14 của Đại chúng viện Thánh Francisco Xavier và hai tiến chức thuộc tu đoàn thừa sai các thánh tông đồ. Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh, đã chủ tế thánh lễ với sự hiện diện của khoảng 250 linh mục trong và ngoài giáo phận. Đồng tế với đức cha An Phong còn có đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, đức ông Nguyễn Chí Thiết. Ngoài ra còn có đông đảo quý thầy chúng sinh, tu sĩ nam nữ và bà con khắp nơi trong giáo phận về tham dự và cầu nguyện cho quý tiến chức. Mở đầu thánh lễ, đức cha An Phong bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân người đã đổ xuống trên giáo phận thông qua việc trao tặng các ơn gọi dân hiến. Ngài cũng gửi lời chúc mừng đến quý tiến chức và gia đình. Đồng thời, Ngài cũng gửi lời chúc mừng đến đức giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Vinh, đức ông Phêrô Nguyễn Chí Thiết, quý cha, quý thầy và những người nhận thánh Phêrô làm bổn mạng. Nghi thức phong chức linh mục diễn ra trong không khí thiêng liêng trang trọng. Linh mục Gioan Baptista Nguyễn Kim Đồng, giám đốc tiền chủng viện, đã xướng tên quý tiến chức và giới thiệu để xin đức giám mục chủ phong truyền chức linh mục cho các thầy. Trong bài giảng thánh lễ sau đó, đức cha An Phong đề cập đến hồng ân Thiên Chúa nơi thánh chức linh mục. Ngài cũng nhấn mạnh đặc tính phục vụ nơi thánh chức này. Đồng thời, vị chủ chăn giáo phận Vinh mời gọi các tiến chức sẵn sàng can đảm ra đi, dấn thân để phục vụ, làm chứng cho Chúa giữa nhân gian. Ngay sau bài giảng là nghi thức phong chức linh mục trong bầu khí trang trọng linh thiêng. Trước khi kết thúc thánh lễ, tân linh mục Phêrô Đinh Minh Hiền đã đại diện cho các tân chức bày tỏ lòng cảm ơn tới các đấng bản quyền giáo phận, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân và cộng đoàn dân Chúa đã nâng đỡ, đồng hành cùng với quý tân chức trên bước đường ơn gọi. Với thánh lễ truyền chức linh mục cho quý thầy phó tế thuộc giáo phận Vinh, linh mục đoàn của giáo phận Vinh hiện là 234 linh mục.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh nói về các vấn đề quan trọng mà Tòa Thánh quan tâm. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tố giác nạn bách hại âm thầm chống các tín hữu Kitô, đồng thời nhận xét rằng hiện có ít cơ may cả tới hòa bình giữa Nga và Ukraine. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Áo và một số cơ quan truyền thông khác của nước này hôm 28 tháng 6 vừa qua tại Vatican. Đức Hồng Y cho biết sự dẫn thân bênh vực tự do tôn giáo là một quan tâm chính của Tòa Thánh. Tuy các tín hữu Kitô là những người bị bắt hại nhiều nhất theo các nghiên cứu, nhưng Tòa Thánh bênh vực tự do tôn giáo của mọi người, những người có tín ngưỡng và muốn thực hành niềm tin của mình. Đức Hồng Y Parolin nêu ví dụ sự đàn áp các tín hữu Kitô ở Nigeria. Họ là nạn nhân của nhóm dân quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram. Đặc biệt, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh tố giác sự đàn áp âm thầm chống tự do tôn giáo. Trong lĩnh vực công cộng, ngày càng ít có những lĩnh vực, trong đó các tư tưởng và lập trường Kitô về những vấn đề xã hội được tự do bày tỏ. Theo Đức Hồng Y, một số thành phần trong xã hội hiện nay quan niệm rằng tự do tôn giáo theo nghĩa dân chúng muốn được tự do thoát tôn giáo. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh thấy có ít cơ may mau lẹ đã tới hòa bình tại Ukraine. Ngài nói, tôi không thấy có thể có những tiến bộ tích cực. Nga cho biết sẵn sàng thương thảo kể cả vô điều kiện, nhưng không thể có vấn đề Nga rút khỏi miền Donbass. Về phần Ukraine, việc Nga phải rút khỏi Donbass là điều kiện để ngưng bắn và hòa đàm. Ukraine có kế hoạch hòa bình của mình và không muốn đi ra ngoài kế hoạch đó vì những vấn đề nhân đạo. Đức Hồng Y Parolin cũng nói rằng Tòa Thánh tiếp tục đối thoại với Trung Quốc, nhưng cả hai phía đều cần nhiều kiên nhẫn và không vì những khó khăn mà rời bỏ con đường này. Đức Giáo Hoàng muốn đối thoại với nhà nước Trung Quốc về những đòi hỏi khác nhau liên quan đến sự hiện diện của giáo hội tại nước này. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh nói rằng điều quan trọng là cùng nhau giải quyết các vấn đề này, vì thế phái đoàn hai bên phải gặp nhau đều đặn. Năm ngoái, hiệp định ký kết năm 2018 trước đó về việc bổ nhiệm giám mục lại được gia hạn 2 năm. Nhiều người phê bình việc ký kết này vì cuộc sống của các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc không được cải tiến. Thêm vào đó, nhà nước Bắc Kinh gia tăng đàn áp cộng đoàn Công giáo thầm lặng. Đức học y Parolin cho rằng hiệp định là một tiến bộ vì trước đây không có cơ hội cộng tác với nhau. Ít nhất, ngay trong việc bổ nhiệm giám mục có thể có sự cộng tác giữa hai bên. Tuy rằng với hiệp định vẫn không thể giải quyết mọi vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm giám mục.
Tin Costa Rica. Tòa án Liên Mỹ Châu yêu cầu Nicaragua trả tự do cho đức cha Rolando. Tòa án Nhân quyền Liên Mỹ Châu có trụ sở ở San Jose, thủ đô Costa Rica, đã yêu cầu chính phủ Nicaragua trả tự do ngay cho đức cha Rolando Alvarez, giám mục giáo phận Matagalpa, bị nhà nước buộc vào tội phản quốc và kết án 26 năm 4 tháng tù ngày 10 tháng 2 năm nay, đồng thời phải trả tiền phạt 1.600 đô la. Ít lâu sau đó, đức cha bị tước đoạt quốc tịch Nicaragua vĩnh viễn và các quyền công dân. Trước đó, đức cha đã từ chối lưu vong sang Mỹ mà nhà nước Nicaragua yêu cầu, cùng với 222 tù nhân chính trị, cũng vào ngày 10 tháng 2. Cùng với phán quyết trên đây, tòa án yêu cầu nhà nước Nicaragua đưa ra những biện pháp cần thiết để bảo vệ hữu hiệu sinh mạng, sức khỏe và sự toàn vẹn thân thể của đức cha. Tòa án ấn định thời hạn để thi hành bản án này là cho đến ngày 7 tháng 7 tới đây. Vụ nhà nước Nicaragua kết án đức cha Alvarez cũng là một trong những nguyên do tạo nên những căng thẳng giữa nước này với tòa thánh. Ngày 17 tháng 3 năm nay, vị đại diện tòa thánh tại Nicaragua là đức ông Marcel Diouf, người Benin, bị yêu cầu rời khỏi nước. Trước đó một năm, đức tổng giám mục Waldemar Stanislaw Sommertag, sứ thần tòa thánh tại Managua, cũng đã bị trục xuất. Trong thời gian qua, nhiều nước đã lên án nhà cầm quyền Nicaragua, trong đó có Bộ Ngoại giao Mỹ. Phát ngôn viên của chính phủ Mỹ Ned Price tuyên bố rằng, chúng tôi lên án hành động này của chính phủ Nicaragua và yêu cầu trả tự do tức khắc cho đức cha Alvarez. Chúng tôi nói rõ rằng, việc trả tự do cho các tù nhân chính trị là một biện pháp được chào mừng, một bước tiến xây dựng, nhưng điều đó chưa đủ để làm cho chúng tôi bớt lo ngại đối với chế độ của Tổng thống Daniel Ortega. Trong đó có những vụ đàn áp và áp bức, chính phủ tiếp tục chống lại chính những người dân của mình. Chúng tôi tiếp tục yêu cầu trả tự do cho những người đang bị cầm tù tại Nicaragua vì thi hành các quyền căn bản của mình và quyết liệt khuyến khích chính phủ nước này tôn trọng các dân quyền.
Tiếp theo đây
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tin Giêsu đã hiện diện nơi này trong lịch sử nhân loại là một con người. Tôi tin Giêsu hơn cả mọi thần thánh qua vạn ngàn nhân chứng, thực là một Thiên Chúa. Ở ngài có tình yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong công huấn loan báo tin mừng, Đức Phaolô VI đã khẳng định, thế giới tuy có vô vàn dấu hiệu khước từ Thiên Chúa, nhưng một cách nghịch thường, thế giới vẫn tìm kiếm Ngài bằng những đường nẻo bất ngờ và vẫn cần đến Ngài. Thế giới ấy cần có những sứ giả tin mừng nói về một Thiên Chúa mà họ biết và gần gũi, như thể họ từng thấy đấng vô hình. Trong 12 tông đồ của Chúa Giêsu, thì Tô-ma được gọi là người môn đệ kém tin. Thế nhưng, chính tông đồ Tô-ma mới là người cảm nghiệm sâu sắc về lời dạy và mầu nhiệm phục sinh của Thầy Giêsu. Khi bước theo Thầy Giêsu, Tô-ma là một môn sinh khao khát tìm hiểu về con người và kế hoạch cứu độ của Thầy mình. Khi Đức Giêsu mặc khải về con đường khổ giá sẽ phải đi qua, môn đệ Tô-ma liền thưa rằng, thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường. Đức Giêsu đáp, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Sau khi sống lại từ cõi chết, Đức Giêsu đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ, thế nhưng môn đệ Tô-ma lại luôn vắng mặt. Có lẽ Tô-ma đang khát khao tìm hiểu và chờ đợi một mặc khải riêng từ đấng phục sinh. Với Tô-ma, đức tin cần phải được chứng nghiệm. Thấu hiểu nỗi lòng của Tô-ma, Chúa Giêsu phục sinh đã đi bước trước đến với ông và nhẹ nhàng nói, này Tô-ma, hãy đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Vô cùng sung sướng vì thỏa niềm ao ước, ông Tô-ma liền thưa, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Sau khi được Chúa Giêsu mặc khải và củng cố lòng tin, Tô-ma đã nhiệt thành hăng say truyền giảng tin mừng đến những vùng đất xa xôi. Truyền thống cổ xưa cho rằng, Ngài là người đầu tiên rao giảng tin mừng ở Syria, ở Ba Tư và tới tận Ấn Độ. Trong đời sống thiêng liêng, có những lúc, đức tin của chúng ta bị chao đảo bởi những giáo thuyết sai lạc, bởi những khó khăn thử thách, hay bởi chính lòng chúng ta chưa đủ yêu mến để đón nhận chân lý sự thật. Đôi lúc, chúng ta cũng băn khoăn tự hỏi, Thiên Chúa ở đâu khi những điều bất công liên tục xảy ra trong cuộc sống? Cuộc phục sinh của Chúa mang lại điều gì cho con người? Con người biết tin vào ai để được giải thoát và đạt đến hạnh phúc đích thực? Đừng nghi ngờ tình thương của Thiên Chúa, vì trong mỗi biến cố, mỗi sự may lành hay rủi ro, đều có sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta dễ chán nản thất vọng vì chưa đủ kiên nhẫn để chờ đợi một điều lớn lao, chưa đủ lòng mến để đón nhận những ân ban. Đức tin giúp chúng ta nhận biết sự phục sinh của Chúa Giêsu không phải là sự kiện thuộc về quá khứ, nhưng Ngài đang hiện hữu. Thánh Phaolô tông đồ đã xác tín, đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco cho thấy một ánh nhìn đầy hy vọng. Trong một thế giới dường như mọi thứ đã chết, thì mầm sống phục sinh lan tỏa tái sinh tất cả. Đó là sức mạnh không gì có thể so sánh được. Thực sự ngay trong bóng tối, luôn bắt đầu nảy sinh một điều gì đó thật mới mẻ. Mỗi ngày, những điều tốt đẹp vẫn được tái sinh, bất chấp lịch sử đầy những dông tố. Các giá trị vẫn xuất hiện dưới nhiều dáng vẻ mới, và con người cũng thực sự được tái sinh trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Đó là sức mạnh của mầu nhiệm phục sinh. Để sống, lớn lên và kiên trì trong đức tin, chúng ta cần phải được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng việc cầu nguyện với tất cả lòng yêu mến cậy trông. Đức tin dẫn người ta đến sự tự do đích thực, để chọn hay không chọn sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Tin cũng là bước khởi đầu giúp người tín hữu hoán cải, thay đổi đời sống để trở nên hoàn thiện như Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời chúng con còn nhiều nỗi hoang mang sợ hãi. Xin cho chúng con tin tưởng Chúa vẫn luôn hiện diện, để trao ban những dấu tích tình yêu. Xin làm bật lên trong tâm hồn chúng con lời yêu thương trìu mến, như Chúa đã nói với môn đệ Tô-ma, để chúng con dám cất lên lời tuyên xưng, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Và Chúa sẽ nói với chúng con, phúc cho những người không thấy mà tin. Amen.
Oh, 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 oh. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.